Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. BPM and Method and Style, ấn bản thứ 2 của Bruce Silver là sách hướng dẫn thực hành về Business Process Model and Notation, hay BPMN, tiêu chuẩn dùng để mô tả và đôi khi tự động hóa quy trình nghiệp vụ. Đây không phải là sách chỉ liệt kê tên và hình dạng các ký hiệu. Mục tiêu chính của tác giả là xây dựng một phương pháp để sơ đồ BPMN có thể được đọc, hiểu và kiểm tra nhất quán, ngay cả khi người đọc không tham gia vào lúc mô hình được tạo ra. Silver tập trung vào khoảng cách thường gặp giữa một sơ đồ trông có vẻ hợp lệ và một sơ đồ thực sự diễn đạt đầy đủ logic vận hành. Sách bao quát các thành phần quan trọng như hoạt động, sự kiện, cổng điều khiển luồng, quy trình con, pull và lane, đồng thời gắn chúng với các quy tắc về cách dùng. Ấn bản này cũng quan tâm đến nhu cầu của phía triển khai, nơi mô hình cần đủ rõ để chuyển thành biểu diễn kỹ thuật và trao đổi giữa công cụ. Vì vậy, cuốn sách đặt BPMN ở điểm gặp nhau giữa phân tích nghiệp vụ, quản trị quy trình và tự động hóa. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, một sơ đồ BPMN cần dẫn đến một cách hiểu rõ ràng về logic quy trình. Nguyên tắc nổi bật nhất của BPMN Method and Style là sơ đồ không nên chỉ đẹp mắt hay đúng tên ký hiệu, mà phải truyền đạt logic theo một cách hiểu rõ ràng và nhất quán. Trong thực tế, hai người có thể nhìn cùng một sơ đồ nhưng suy ra những thứ tự công việc, điều kiện rẽ nhánh hoặc điểm kết thúc khác nhau. Khi điều đó xảy ra, sơ đồ chưa hoàn thành chức năng giao tiếp của nó, dù có thể vẫn tuân thủ một phần cú pháp BPMN. Silver xử lý vấn đề này bằng cách xem mô hình hóa như một công việc có thể đánh giá bằng quy tắc thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích người vẽ. Ý tưởng này đặc biệt quan trọng khi sơ đồ đi qua nhiều nhóm, từ chuyên gia nghiệp vụ, nhà phân tích, kiến trúc sư hệ thống đến đội triển khai. Một biểu đồ mơ hồ thường tạo ra các giả định ngầm, rồi các giả định ấy chỉ lộ ra khi dự án đã tốn chi phí sửa đổi. Sách vì thế nhấn mạnh việc đặt tên hoạt động theo hành động rõ ràng, biểu diễn điều kiện và sự kiện một cách tường minh, cũng như dùng cấu trúc luồng có kỷ luật. Mục tiêu không phải biến mọi quy trình thành một hình thức cứng nhắc. Mục tiêu là để người đọc có thể giải thích hành vi quy trình từ chính sơ đồ, thay vì phải dựa vào lời giải thích miệng của tác giả sơ đồ. Thứ hai, phân biệt mô hình mô tả, phân tích và thực thi để chọn đúng mức chi tiết. Cuốn sách đặt BPMN trong 3 mức sử dụng khác nhau, gồm mô hình mô tả, mô hình phân tích và mô hình thực thi. Sự phân biệt này giúp tránh hai sai lầm đối nghịch hoặc vẽ sơ đồ quá đơn giản đến mức không phản ánh cách quy trình vận hành, hoặc đưa quá nhiều chi tiết kỹ thuật vào sơ đồ dành cho người nghiệp vụ. Mô hình mô tả phù hợp khi cần thống nhất bức tranh chung, vai trò chính và các bước lớn của quy trình. Mô hình phân tích đi sâu hơn vào luồng công việc, ngoại lệ, quyết định, sự kiện và những điểm có thể cải tiến. Mô hình thực thi cần độ chính xác cao hơn nữa vì nó có thể trở thành cơ sở cho công cụ tự động hóa diễn giải quy trình. Silver không xem 3 mức này là 3 loại sơ đồ tách biệt tuyệt đối, mà là các mức trừu tượng phục vụ những câu hỏi khác nhau. Người quản lý có thể cần biết quy trình bắt đầu, tạo giá trị và kết thúc ở đâu. Nhà phân tích cần kiểm tra các nhánh, điểm chờ và trách nhiệm. Đội kỹ thuật cần biết điều kiện nào kích hoạt luồng, dữ liệu hay thông điệp đi qua đâu và điều gì xảy ra trong tình huống bất thường. Khi xác định trước đối tượng và mục đích, người lập mô hình có thể chọn tập ký hiệu phù hợp. Nhờ vậy, BPMN không trở thành một ngôn ngữ quá tải mà là công cụ giao tiếp có kiểm soát giữa các tầng công việc. Thứ ba, gateway và end event phải diễn đạt đúng cách rẽ nhánh. Hội tụ và kết thúc, một phần giá trị thực hành của sách nằm ở việc làm rõ cách dùng gateway và event, hai nhóm ký hiệu dễ tạo ra lỗi logic nhất trong BPMN. Gateway không chỉ là hình thoi để làm sơ đồ bớt rối, mà là cách xác định quy trình chọn một nhánh, nhiều nhánh hay chờ một trong các sự kiện có thể xảy ra. Nếu dùng nhầm gateway độc quyền, song song bao hàm hoặc dựa trên sự kiện, mô hình có thể mô tả một hành vi khác hẳn ý định nghiệp vụ. Silver cũng nhấn mạnh rằng, việc tách nhánh và việc đồng bộ các nhánh không nên được xử lý như một thói quen hình thức. Nhu cầu hội tụ phụ thuộc vào hành vi tiếp theo và cách các nhánh kết thúc. Chẳng hạn, khi các nhánh song song hoặc bao hàm đi đến các end event đơn giản, không phát sinh kích hoạt tiếp theo, việc đồng bộ có thể không cần thiết. Nhưng nếu kết thúc tạo ra một kết quả hay kích hoạt có ý nghĩa, mô hình phải tránh nguy cơ nhiều nhánh tạo ra nhiều lần kích hoạt ngoài ý muốn. Lập luận này cho thấy BPMN Method and Style không dạy quy tắc kiểu máy móc như cứ tách là phải nhập. Thay vào đó, sách buộc người lập mô hình suy luận về token, trạng thái hoàn thành và hậu quả của từng luồng. Đây là nền tảng để sơ đồ phản ánh đúng logic, đặc biệt ở các quy trình có nhiều ngoại lệ và xử lý đồng thời. Thứ tư, sự kiện, quy trình con và cộng tác giúp mô hình hóa ngoại lệ mà không làm rối luồng chính các quy trình nghiệp vụ hiếm khi chỉ đi theo một tuyến công việc lý tưởng. Có thể có thông điệp đến từ bên ngoài, thời hạn bị quá, lỗi phát sinh, yêu cầu bị hủy hoặc cần chuyển một phần việc thành quy trình con. BPMN Method and Style xem các tình huống này là thành phần thiết yếu của logic quy trình, không phải ghi chú phụ bên ngoài sơ đồ. Sách hướng dẫn cách dùng sự kiện để nói rõ điều gì xảy ra, khi nào nó xảy ra và nó tác động đến luồng đang chạy ra sao. Đây là điểm khác biệt quan trọng giữa việc vẽ chuỗi tác vụ đơn giản và mô hình hóa hành vi thực tế. Quy trình con cũng được sử dụng như một công cụ kiểm soát độ phức tạp. Một sơ đồ cấp cao cần giữ được khả năng đọc nhanh, trong khi phần logic có nhiều bước có thể được đóng gói ở mức chi tiết hơn. Tuy nhiên, việc tách nhỏ không chỉ nhằm dọn sơ đồ. Người lập mô hình phải giữ rõ ranh giới trách nhiệm, đầu vào đầu ra và mối liên hệ giữa quy trình cha với phần con. Với pull, lên và luồng thông điệp, cuốn sách cũng hướng người đọc phân biệt công việc nội bộ của một người tham gia với hoạt động trao đổi giữa các người tham gia. Cách tổ chức này làm lộ rõ các điểm bàn giao, chờ đợi và rủi ro phối hợp, vốn thường là nơi quy trình bị chậm hoặc hiểu sai. Cuối cùng, phong cách mô hình hóa là cầu nối từ phân tích nghiệp vụ đến khả năng triển khai BPM2. Không có cả ký hiệu trực quan lẫn khả năng biểu diễn kỹ thuật để công cụ có thể trao đổi và hỗ trợ thực thi mô hình. Nhưng tiêu chuẩn rộng không tự động bảo đảm các sơ đồ do nhiều người tạo ra sẽ đồng nhất hoặc dễ triển khai. Đóng góp đặc trưng của Bruce Silver là đưa ra các quy ước sử dụng để nối phần ký hiệu với yêu cầu về chất lượng mô hình. Sách vì vậy không chỉ hữu ích cho người học BPMN lần đầu, mà còn liên quan trực tiếp đến quản trị mô hình trong tổ chức. Khi nhóm có quy tắc chung về tên gọi, cấu trúc luồng, cách biểu diễn ngoại lệ, mức chi tiết và các ký hiệu được phép dùng, việc rà soát mô hình trở nên thực chất hơn. Người đánh giá có thể hỏi sơ đồ có mô tả đầy đủ điều kiện kết thúc không, có nhầm lẫn giữa giao tiếp và trình tự nội bộ không, hay có khả năng diễn giải khác nhau không. Điều này đặc biệt có ích trước khi chuyển mô hình cho đội tự động hóa, bởi lỗi ở cấp sơ đồ thường rẻ hơn nhiều để sửa so với lỗi trong cấu hình hay phần mềm. Dù vậy, sách cũng không ngụ ý rằng mọi quy trình đều phải được tự động hóa hoặc mọi người dùng đều phải học toàn bộ độ phức tạp của BPMN. Phương pháp của nó khuyến khích dùng mức ký hiệu vừa đủ cho mục đích, nhưng dùng phần đã chọn một cách nghiêm ngặt và nhất quán. Kết luận, BPMN Method and Style phù hợp nhất với nhà phân tích nghiệp vụ, chuyên viên cải tiến quy trình, kiến trúc sư doanh nghiệp. Quản lý chuyển đổi số và thành viên đội triển khai cần dùng BPMN như một ngôn ngữ làm việc chung. Người mới học BPMN có thể dùng sách để vượt qua cách tiếp cận chỉ nhớ biểu tượng. Người đã có kinh nghiệm cũng có thể dùng nó như một chuẩn rà soát nhằm phát hiện các sơ đồ đúng bề ngoài nhưng thiếu logic, không rõ ngoại lệ, hoặc gây hiểu nhầm khi chuyển giao giữa nghiệp vụ và công nghệ. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc đặt các câu hỏi có tính kiểm chứng về mô hình, như điều gì kích hoạt quy trình, nhánh nào có thể chạy đồng thời, khi nào phải đồng bộ, ai trao đổi với ai và từng kiểu kết thúc tạo ra hậu quả gì. So với nhiều tài liệu BPMN thiên về từ điển ký hiệu hoặc hướng dẫn theo chức năng phần mềm, cuốn này nổi bật vì coi phong cách là một phần của tính đúng đắn. Nó không chỉ nói ký hiệu có nghĩa gì, mà còn bàn về cách phối hợp ký hiệu để sơ đồ có một diễn giải đáng tin cậy. Phần hướng đến người triển khai càng làm rõ vị trí trung gian của sách giữa giao tiếp nghiệp vụ và mô hình có thể đi vào tự động hóa. BPMN vốn có thể phức tạp, nên đây không phải tài liệu đọc lướt. Nhưng chính cấu trúc phương pháp và sự tập trung vào tính rõ ràng khiến nó trở thành tài liệu tham khảo, thực dụng cho tổ chức muốn nâng chất lượng mô hình hóa, thay vì chỉ chuẩn hóa hình thức sơ đồ. Nếu bạn muốn ủng hộ Bruce Silver, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!